chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý khán giả. Mỗi mùa Giáng sinh, tôi chắc rằng nhiều người đã nhận được ít nhất là một tấm thiệp từ bạn bè và gia đình. Vậy thiệp Giáng sinh ra đời khi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thiệp Giáng sinh là một tấm thiệp chúc mừng gửi tặng những người thân và bạn bè vào dịp Giáng sinh. Gửi thiệp là một truyền thống lâu đời ở trong mùa Giáng sinh, và những câu thường được viết trên thiệp là Merry Christmas and Happy New Year. Truyền thống gửi thiệp Giáng sinh bắt nguồn ở Anh vào những năm 1843. Còn trước đó thì người ta gửi lời chúc bằng cách viết thư. Mẫu thiệp đầu tiên được thiết kế bởi họa sĩ Huxley sống ở London. Ở giữa tấm thiệp là hình một gia đình đang quây quần bên bữa tiệc Giáng sinh. Hai bên là hình miêu tả cảnh trẻ em nghèo được ăn no mặc ấm. Trên tấm thiệp có ghi dòng chữ Merry Christmas and Happy New Year. Thiệp Giáng sinh nhanh chóng bùng phát ở Anh khi chính phủ nước này thông qua một đạo luật vào năm 1846 cho phép người dân có thể gửi thư đến bất kỳ nơi nào trong nước với giá rẻ. Trong suốt 10 năm sau đó, thiệp Giáng sinh trở thành mốt thịnh hành ở nước Anh và không lâu sau du nhập sang cả Đức. Thế nhưng phải mất 30 năm sau thì người Mỹ mới hào hứng đón nhận làn sóng thiệp in này. Năm 1875, Louis Brandt, một thợ in gốc Đức sống ở Boston, Mỹ, đã bắt đầu tung ra thị trường các loại thiệp in chất lượng cao, và ông nhanh chóng được gắn cho danh hiệu cha đẻ của các loại thiệp Giáng sinh Mỹ. Từ tranh thánh mẫu, cây cối được trang hoàng, ông già Noel cho đến các loại hoa với muôn màu sắc như hoa hồng, hoa cúc, hoa phong lữ. Song những tấm thiệp này thường có giá rất cao. Thiệp của Brandt được công chúng đánh giá cao do ông đã cất công pha trộn đến 20 sắc màu trên một tấm thiệp. Kể từ năm 1881, ông xuất ra thị trường đến 5 triệu tấm thiệp mỗi năm. Đến thập niên 90 của thế kỷ 19, Brandt thôi kinh doanh do người Mỹ bắt đầu chuộng những loại thiệp có giá rẻ được nhập từ Đức, và tình trạng này kéo dài mãi đến sau Thế chiến thứ nhất, khi ngành sản xuất thiệp chúc mừng của Mỹ ra đời. Suốt thời kỳ nội chiến ở Mỹ năm 1860 đến năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln đã yêu cầu họa sĩ tranh biếm họa chính trị Nast phát họa tranh ông già Noel cùng lính liên bang để khuyến khích tinh thần của họ, và hình ảnh ông già Noel yêu nước trong bộ trang phục màu đỏ xuất hiện trên mặt thiệp trở nên phổ biến trong mùa Giáng sinh. Thiệp Giáng sinh cũng dần trở thành công cụ hữu hiệu thể hiện ước nguyện của con người ở từng thời điểm khác nhau. Chẳng hạn, những năm 60-70 thế kỷ 20, ở Mỹ xuất hiện loại thiệp với hình ảnh ông già Noel cưỡi tên lửa thay vì con tuần lộc truyền thống, nhằm phản ánh lòng đam mê của Mỹ với ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ. Ngày nay, chỉ riêng ở Mỹ, hơn 2 tỷ thiệp Giáng sinh với khoảng hơn 3.200 kiểu mẫu cùng 14 ngôn ngữ khác nhau được truyền tay nhau mỗi năm. Nếu tính chung trên thế giới thì con số sẽ lớn hơn rất nhiều. Thiệp Giáng sinh là loại thiệp hút hàng nhất trong năm. Cùng với loại thiệp in, thiệp làm tay cũng trở nên thông dụng cùng với sự phát triển của ngành handmade. Thiệp thường được gửi tặng trong suốt một tuần lễ cho đến ngày Noel, là nơi để chúng ta ghi những lời chúc tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân vào dịp lễ lớn thứ hai trong năm, sau năm mới. Hy vọng những kiến thức vừa rồi đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về mùa Giáng sinh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thân hữu, thưa quý vị và các bạn thân mến, trân trọng kính chúc quý vị một mùa lễ kỷ niệm Chúa giáng trần được đầy ơn phước từ nơi Chúa. Và sau đây là đề tài để chúng ta cùng nhau nhờ cậy sự soi dẫn của Chúa tìm hiểu trong giờ phút này. Đến Bethlehem. Thưa quý vị, Bethlehem là một làng bé nhỏ ở về phía nam của thành Jerusalem, cách khoảng 8 cây số, 25 miles ở tại trung đông. Địa thế làng Bethlehem có núi đồi và thung lũng, đất đai trù phú màu mỡ, thuộc quận Ephrata trong xứ Giu-đê. Trong thánh kinh thời kỳ Cựu Ước, bà Ra-chên là vợ của ông Gia-cóp khi chết được chôn tại Bethlehem, và ngày nay ngôi mộ đó vẫn còn. Bethlehem cũng là quê hương của bà Naomi và gia đình bà. Bethlehem là nơi xuất xứ sách Ruter trong thời kỳ Cựu Ước, và Bethlehem là nơi chôn nhau các xuống của vua David. Điều quan trọng hơn nữa trong thời kỳ cựu ước là khi vua David được Chúa chọn làm vua dân Israel, thì tiên tri Samuel xích vào cho David lên làm vua tại Bethlehem. Mặc dầu vua David đạt thủ phủ tại Jerusalem, nhưng vua David không bao giờ phai lạc tình cảm đối với nơi chồng nhau cát rốn của mình. Đúng như tư tưởng của một văn nhân đã nói, người ta có thể tách rời con tim ra khỏi quê hương, nhưng người ta không thể nào tách rời quê hương ra khỏi con tim. Có lần David ước ao được uống nước giếng tại cửa thành Bethlehem, thì lúc bấy giờ có ba vị tướng lãnh nghe được điều đó, bèn mạo hiểm xông qua ngang trại quân của Philistine đang trú đóng để trấn giữ Bethlehem, để lấy cho được nước giếng rồi đem về dâng lên cho vua David. Nhưng người từ chối không chịu uống, bèn lấy nước đó làm lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời, vì vua David nói rằng nước này khác nào huyết của ba vị tướng lãnh đã gan dạ liều mạng sống mình đặng đi đến nơi đó mà lấy nước. Vào khoảng hơn 500 năm trước kỷ nguyên Cơ Đốc, có lời sứ ngôn Miche nói về Bethlehem như thế này trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Miche đoạn 5 câu 1: Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Thưa quý vị và các bạn, có bao nhiêu nhân vật đã lần lượt đến Bethlehem được Chúa dùng để thực hiện thánh sử Giáng sinh mà câu Kinh Thánh nói trên đã tuyên kiến. Trước hết, chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại Mary và Joseph đã đến làng Bethlehem để đăng ký sổ bộ. Theo như thánh sử đã ghi chép trong Phúc Âm Tăng Ước sách Luca đoạn thứ 2 câu 1 đến câu 7, lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ để lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bạc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Như thế thì theo lời của thánh sử ghi lại, trong khi đăng ký vào sổ bộ thì ngày sanh đẻ của Mary đến mà họ không bao giờ có sự dự tính như vậy. Kế đến, các kẻ chan chiên đang trú ngụ ngoài đồng để canh giữ bầy chiên thì thiên sứ của Chúa báo tin mừng, và sau đó họ quyết định đi đến Bethlehem. Theo như lời của thánh sử ghi lại trong sách Luca đoạn 2 câu 8 trở đi: Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chan chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chúa loài xung quanh họ rất sợ hãi. Thiên sứ bàn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bạc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, an trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chàng chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa đã cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe bọn chân chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chân chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và đã thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Như vậy chúng ta tìm hiểu đến đây thì có bao nhiêu người đi đến Bethlehem? Trước hết là Mary, Joseph, sau đó là bọn chàng chiên. Bây giờ còn ai nữa? Chúng ta sẽ theo dõi như thánh sử đã ghi chép thì ba thầy thông giáo, hai là ba bác sĩ ở Đông Phương đã cảm nhận được ý nghĩa của ngôi sao, và cả ba đích thân đến Bethlehem để tìm áo Chúa. Theo như thánh sử của Matthew đã ghi lại trong Matthew đoạn 2 câu 1 câu 2: khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, thì có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Vua Herod cũng đã được các thầy thông thái báo tin, và cả các thầy thông thái tra cứu các lời tiên tri và đã xác nhận sự thật vua dân Giu-đa ra đời tại làng Bethlehem. Nhưng Herod không đi đến Bethlehem để góp phần thánh sử, cho nên ông đã trở nên một ác sử. Theo như lời ghi chép của thánh sử Matthew đoạn 2 câu 3 đến câu 8 như sau: nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bàn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng: đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chan dân Israel, tức là dân ta. Vua Herod bàn vời mấy thầy bác sĩ cách kinh nghiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng ta đặt một câu hỏi để tìm hiểu tại sao những nhân vật như Mary, Joseph, ba bác sĩ và các gã chan chiên được dự phần vào thánh sử Giáng sinh, mà còn nhiều nhân vật khác quan trọng lại không có một sự dự phần vào trong thánh sử Giáng sinh. Hãy chúng ta hãy tìm hiểu về Mary. Mary đã được thiên sứ công nhận là người như thế nào? Chúng ta tìm hiểu trong thánh sử Luca đoạn 1 câu 28 có ghi chép rằng: thiên sứ vào chỗ người nữ ở, bàn nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Như vậy thì chúng ta được biết thiên sứ xác nhận Mary người được ơn. Thứ hai, người được ơn thì có Chúa ở cùng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nhân vật thứ hai là Joseph được Thánh Kinh xác nhận là người chồng như thế nào. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu thứ 19, Joseph chồng người là người có nghĩa, còn các gã trang chiên có đức tin về tin mừng và hành động theo sự hướng dẫn của các thiên sứ. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn trang chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Chúng ta tìm hiểu về thành thần thứ ba là ba nhà thông thái đông phương. Lý do tại sao họ được dự phần vào trong thánh sử Chúa giáng trần, tôi xin đọc lại trong thánh sử Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 12. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Và chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bàn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của Đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem xứ Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bàn vời mấy thầy bác sĩ cách ký nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đã đến thành Bethlehem và giảng rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội, khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bài của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà trở về xứ mình. Thưa quý vị và các bạn, qua đoạn thánh sử nói trên, chúng ta tìm thấy các nhà thông thái đông phương có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất là họ khiêm nhường trong sự nghiên cứu để biết ngôi sao đó là một ngôi sao lạ, và ngôi sao đó hướng dẫn họ đi đến gặp được áo chúa. Thứ hai là họ đích thân lặn lội từ đông phương đến nơi để mà gặp áo chúa. Thứ ba là họ không ngần ngại hỏi han học hỏi nơi triều đình vua Herod. Thứ tư là họ thờ lại con trẻ chứ không thờ lại Mary, cũng không thờ lại Joseph. Thứ năm, họ dâng lễ vật. Thứ sáu, ý nghĩa của lễ vật là tôn Chúa làm vua trong cuộc đời của họ. Và đặc điểm thứ bảy là nghe theo Chúa mách bảo, không trở về đường cũ, họ đi đường mới trở về xứ của mình. Còn nhân vật thứ năm ở đây, chúng ta thấy Herod được các nhà thông thái báo tin, được các thầy thông giáo xác nhận và các lời tiên tri. Nhưng tại sao Herod không được dự phần vào thánh sử? Cũng trong thánh sử chúng ta tìm thấy những đặc điểm sau đây mà vua Herod không được dự phần vào trong thánh sử Chúa giáng trần. Câu thứ ba của sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 2 Câu thứ ba nói như thế nào? Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Và câu thứ 8, rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và giảng rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Và câu thứ 16, vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở tại Bethlehem hay đang tiến vào Bethlehem? Chúng ta hướng về Bethlehem không phải bởi tinh thần nghi ngờ, tức giận và thủ đoạn như vua Herod, nhưng với tinh thần như Mary, người được ơn, như Joseph, người có nhân nghĩa, như các gã chan chiên là có đức tin đơn thuần và khiêm nhường đến độ như các thầy thông thái, tìm kiếm và duy trì cái giá trị thiêng liêng cao đẹp vĩnh hằng ấy là đức tin, niềm hy vọng, sự bình an trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Tôi có đọc mấy vần thơ sau đây, xin gửi đến quý vị để chúng ta cùng suy ngẫm và làm một sự quyết định cho mùa Giáng sinh năm nay có ý nghĩa gì trong cuộc đời của chúng ta. Giờ hấp hối địa cầu đang đến, hãy dọn mình cho hết vẩn vơ. Thời gian chẳng đợi không chờ, bóm nương Thiên Chúa bỏ mơ tục trần. Mời quý vị mùa Giáng sinh năm nay hãy đến với Đức Chúa Giêsu để ngài ban hồng ân của ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta và dẫn đưa cuộc đời của chúng ta sống có chính đáng ý nghĩa ở hiện tại, và chúng ta bảo đảm Chúa ban cho sự cứu rỗi trong ngài, mà ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ lại Chúa và chờ đợi sự hiện đến của ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.